Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lời kính chúc sức khỏe được vô lượng an lạc, vạn sự kiếp thường như ý. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Tiên Long, hôm nay con xin mượn chủ đề là chuyển đổi số mạng làm món quà tinh thần để kính tặng cho toàn thể quý vị. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, phần đông trên thế gian này người ta cho rằng con người ai cũng có số mạng hết, Quý vị có cho như vậy hay không? Họ bảo rằng giày dép thì còn có số, cho nên con người ai cũng có số hết. Cái số của người đó giàu thì giàu, còn cái số của người này nghèo thì phải chịu cảnh nghèo. Cho nên họ bảo rằng số nghèo thì phải chịu lông đông, làm bao nhiêu cũng quần không ít gì. Số giàu khỏi phải làm chi, ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà. Thương thay số phận người ta, người ăn không hết, kẻ nhà sụp xiêu. Cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay số mạng lắm điều trái ngang. Phải không quý vị? Rồi có một số người họ lại bảo cái số của người đó xấu quá, gọi là xấu số. Còn cái số của người này sao mà tốt quá, gọi là tốt số. Rồi họ bảo cái số của người này hên, còn cái số của người kia xui. Cái số của người này mai, cái số của người kia rủi. Cho nên họ kết luận rằng rủi thai số phận long đong, cơm ngày ba bữa cũng không no lòng. Mưa về thì ướt dột bên trong, nắng lên mối mọt theo sông khoét vào. Tháng năm luôn những ước ao, vận may đưa tới ngày sau đổi đời. Cầu thần hấn vái khắp nơi, nào hay mai rủi trong đời do đâu. Mai rủi trong đời do đâu vậy quý vị? Do đâu vậy? Họ bảo rằng cái số của người đó mai sao vậy? Sao rủi dữ vậy? Sao cái số người này hơn số người kia xui? Số mạng của người này giàu, cái số của người kia nghèo. Vì họ cho rằng con người ai cũng có số mạng, cho nên họ đem cả cuộc đời của mình ra để đánh số đó quý vị. Họ xem cuộc đời này là một cuộc sổ số. Nếu mà trúng số thì giàu, mà người đó không trúng số thì phải chịu cảnh nghèo. Cái số của người này hên thì gặp muôn sự muôn duyên, điều xui chèo mát mái. Cái số của người này xui rồi thì gặp chuyện gì cũng xui xẻo hết. Bởi theo những cái câu mà tục ngữ ở Việt Nam chúng ta thường nói đó, cây khô thì xuống nước cũng khô, số nghèo đi tới xứ môn cũng nghèo. Người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Họ cho rằng tất cả đều có số mạng. Chính vì có số mạng như vậy, cho nên mình có làm cách mấy đi nữa, cái số mình nghèo rồi cũng phải chịu cảnh nghèo. Rồi bây giờ cái số của mình giàu thôi, ngồi chơi, ngồi đó chơi khỏi cần làm gì hết, thì cũng có tiền vô như nước. Họ quan niệm như vậy, cho nên đem cả cuộc đời của mình ra để đánh số. Và họ phó mặc cuộc đời của mình cho bàn tay của số mệnh sắp đặt. Đó là một quan điểm thường xảy ra trong đời sống của nhân sinh, mà con người của chúng ta hay cho rằng như vậy. Rồi còn có một quan điểm, một luận thuyết khác nữa. Quý vị đó có biết đó là luận thuyết gì hay không? Họ bảo rằng muôn sự muôn duyên trên cuộc đời này là do trời sắp đặt, là do ý của trời, là do ý của thần linh, ý của thần linh. Vì do ý của trời, do ý của thần linh sắp đặt, cho nên con người hoàn toàn bất lực, không làm chủ được đời sống của mình, mà sống nô lệ vào bàn tay của thần linh thượng đế. Với luận thuyết, với quan điểm đó được gọi là thần ý luận, hay còn gọi là thiên ý luận. Thiên ý luận là ý của trời, còn thần ý luận là luận thuyết này cho rằng muôn sự muôn duyên là do ý của thần linh. Cho nên họ bảo rằng gẫm hay muôn sự tại trời, trời cao đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Trời đã bắt người đó phải chịu cảnh phong trần gió bụi, thì người đó phải chịu cảnh gió bụi phong trần. Còn cho người đó được cái phần thanh cao thì người ấy mới được phần thanh cao. Họ quan niệm như vậy, đều do thần linh thượng đế sắp đặt. cuộc đời của chúng ta. Rồi có một cái luận thuyết, một quan điểm thứ ba nữa đó quý vị, đó là họ cho muôn sự muôn duyên tự nhiên à. Tự nhiên sao người đó giàu ra, tự nhiên sao người đó lại nghèo như vậy, tự nhiên tai ba họa gợi đến với người này, tự nhiên bao nhiêu chuyện xui chèo mát mái đến với người kia. Họ quy trách nhiệm là tự nhiên, cái gì cũng tự nhiên. Nhưng đối với những luận thuyết cho rằng số mệnh mà gọi là túc mệnh luận, hay là luận thuyết cho rằng trời thần linh sắp đặt, gọi là thần ý luận hay còn gọi là thiên ý luận, hay là luận thuyết cho rằng muôn sự muôn duyên đều tự nhiên ngẫu nhiên, gọi là tự nhiên luận hay là ngẫu nhiên luận đó, Đức Phật của chúng ta Ngài đều bác bỏ hết. Và Ngài bảo rằng muôn sự muôn duyên không phải là do số mạng sắp đặt an bài sẵn từ trước. Phật giáo của chúng ta không chủ trương số mạng quý vị à, mà Phật giáo của chúng ta chủ trương về cái gì đây? Đức Phật dạy rằng tất cả những kết quả khổ hay là vui, giàu hay là nghèo, may hay là rủi, hên hay là xui của con người, nó đều có nguyên nhân của nó. Và chúng ta đừng bao giờ tìm nguyên nhân nào ở đâu xa, ở nơi chính bản thân ta mà thôi. Tất cả những cái khổ vui mà ta gánh chịu trong cuộc đời này, nó đều có nguyên nhân. Và nguyên nhân đó không ai xa lạ, chính là ta đây. Những kết quả đó là do nghiệp nhân trong quá khứ ta đã tự tạo ra, rồi giờ chúng ta phải chịu gặt hái kết quả ấy mà thôi. Nhưng do gì chúng ta không nhìn thấy rõ được điều đó, không thấy rõ được cái nhân quả thông cả ba đời, cho nên chỉ nhìn vào cái quả hiện tại, rồi quy trách nhiệm cho số mạng, quy trách nhiệm cho thần linh, cho thượng đế, quy trách nhiệm là ngẫu nhiên, là tự nhiên. Nhưng tất cả đều có nhân duyên của nó. Ta là người tạo tác ra, và ta là người chủ tạo nghiệp, và cũng thừa tự hết tất cả những nghiệp ta đã gây tạo. Tất cả những kết quả trong đời sống mà ta gánh chịu đây, dù là khổ, dù là vui, dù là giàu, dù là nghèo, dù là may, dù là rủi, đó chỉ là kết quả mà do nghiệp nhân trong quá khứ ta là người tạo ra. Phật giáo chủ trương từ nhân cho đến quả, thì cái mắt xích mà nó nói chuyện đó được gọi là nghiệp. Mỗi người tùy theo hành nghiệp của chính mình mà sanh ra giữa cuộc đời này, có người giàu, người nghèo, người vui, người khổ, người tốt, người xấu, người may, người rủi, chứ không có số mạng gì cả. Và cái thuyết nghiệp của Phật giáo nó khác với cái thuyết số mạng của thế gian ở chỗ là đối với người ở thế gian, họ chủ trương tất cả đều do số mạng đó, ta hoàn toàn bất lực, không thể nào chuyển đổi, cải đổi số mạng của mình. Mình hoàn toàn bất lực, không cải đổi được số mạng. Nhưng đối với cái thuyết nghiệp của Phật giáo đó quý vị, thì ta là chủ tạo nghiệp, nhưng ta có thể chuyển đổi được các nghiệp của mình để cho cuộc đời của ta trong hiện tại này từ xấu trở thành tốt, từ nghèo trở thành giàu, từ cái rủi, cái xui trở thành cái may, cái hên đó quý vị. Cái phương pháp chuyển đổi số mạng mà con trình bày trong chủ đề ngày hôm nay để quý vị thiết thực ứng dụng vào trong đời sống, đó là phương pháp chúng ta chuyển đổi nghiệp của mình. Quý Phật tử, nếu chúng ta học Phật mà không có được cái nhìn thấu đáo ấy, cứ quy trách nhiệm vào bàn tay của thần linh, của thượng đế, hay cho rằng tạo hóa sắp đặt sẵn từ trước, thì chúng ta sẽ không bao giờ thăng hoa trong cuộc sống được, không bao giờ tiến bộ để nỗ lực, để vươn lên, để thoát khỏi cảnh nghèo khổ ấy. Cho nên ta hoàn toàn có khả năng chuyển đổi được số mệnh của mình. Quý vị chuyển đổi bằng cách nào đây? Ai ở trong đây quý vị muốn chuyển đổi số mạng mình từ xấu trở thành tốt, muốn không? Ai cũng muốn hết. Dù quý vị không nói ra, nhưng mà con tin chắc rằng trong tất cả chúng ta, ai cũng muốn rằng mình chuyển đổi số mạng từ xấu trở thành tốt, đến chùa thì quý vị ngoài việc học Phật ra, cái điều ao ước mong cầu của đa phần nhân loại, ai cũng muốn mình được giàu sang sung sướng hạnh phúc, có ai muốn mình nghèo nàn khổ cực hay không? Đâu có đâu. Ai cũng muốn mình được tốt đẹp, ai cũng muốn mình được giàu sang, ai cũng muốn mình được mạnh khỏe sống lâu, chứ ai muốn mình bệnh hoạn triền miên? Đâu có đâu, phải không quý vị? Ai cũng muốn rằng mình được giàu sang, sung sướng, có tiền, có bạc, sống lâu, mạnh khỏe. Nếu quý vị muốn như vậy thì quý vị nên tu tập theo lời Phật dạy, chuyển đổi số mạng của mình từ xấu trở thành tốt, từ nghèo trở thành giàu, từ cái đoạn mạng trở thành họ mạng. Quý vị có khả năng làm được hết. Làm được bằng cách nào đây? Người học Phật nếu không khéo léo quý vị, thì cái nhìn của chúng ta, cái nhìn rất là thiển cận, tức là chúng ta chỉ nhìn cái hiện tại thôi mà không truy nguyên về quá khứ. Cái nhân hiện tại đây nó đều, cái quả hiện tại đây nó đều có nguyên nhân của nó trong quá khứ. Nếu chúng ta không có cái nhìn thấu đáo mà cái nhìn của mình lệch lạc hoặc là thiển cận đó quý vị, thì mình bảo rằng tại sao cái người đó ăn hiền ở lành mà gặp toàn là những chuyện xui rủi đến với họ, không may đến với họ. Còn tại sao cái người kia ăn ở độc ác, gọi là ác nhân hất đức, mà tại sao họ sống vui vẻ, bao nhiêu chuyện may mắn đến với họ như vậy? Do gì? Chúng ta không có cái nhìn thấu đáo, không hiểu rõ nhân quả, không cả ba đời, cho nên chúng ta lại nghi ngờ. Quý vị học Phật phải hiểu biết sâu xa lời Phật dạy. Quý vị có biết chăng, mình nhìn ban đêm đó quý vị, mình nhìn những cái con đom đóm nó lập lè chập chờn ở xa, mình nhìn mình tưởng rằng ủa, tại sao có cái ánh đèn nào lập lè chập chờn như vậy, tại sao có những vì sao lấp lánh như vậy? Nhưng khi chúng ta tiến đến gần cái ánh đèn lập lè đó, thì ta mới phát hiện ra rằng không phải là một ánh sao trời, cũng không phải là một ngọn đèn nào cả, mà đó chỉ là một con bọ tanh hôi, chỉ là một con đom đóm thôi quý vị. Cái thấy của chúng ta nó lệch lạc, mà con ví như là một cái ánh chớp giữa đêm giông gió, một ánh chớp xẹt lên. Cái thấy của chúng ta nó lệch lạc lắm quý vị. Rồi cái thấy của chúng ta nó mong manh, nó lệch lạc, chẳng khác nào như là những bọt nước trồi lên từ đáy hồ sâu thẳm. Quý vị thấy ở mặt hồ đó, từ nơi đáy hồ sâu thẳm nó trồi lên những bọt nước, thì cái thấy của chúng ta nó cũng y hệt như vậy, rất là hiển cận. Cái thấy hiện tại mà ta còn thấy chưa được chính xác nữa, đừng nói là thấy về quá khứ, biết về tương lai, thì điều đó rất là khó. Nhưng nếu không học Phật thì quý vị sẽ không thấu đáo được điều này. Chúng ta có thể chuyển đổi số mạng của mình từ xấu trở thành tốt bằng cách là quý vị chuyển nghiệp. Tất cả quý Phật tử ở đây, con tin rằng chúng ta phần đông là thuộc về nông dân, phải không? Chúng ta thường trồng cây nè, thường làm ruộng nè, làm rẫy nè, làm vườn. Thì quý vị biết cái phương pháp ghép giống không? Người ta ghép giống để có ra một cái quả bưởi ngọt, người ta ghép giống để có ra một trái xoài ngọt, người ta ghép giống để có ra một cái thứ sản phẩm tuyệt hảo. Cái phương pháp ghép giống đó ở trong đạo Phật gọi là phương pháp chuyển nghiệp. Sở dĩ chúng ta sanh ra giữa cuộc đời này gặp những điều xấu xảy ra đến với mình, những điều bất hạnh không may xảy ra cho mình, đó là kết quả mà do chính nghiệp nhân trong quá khứ ta tự tạo ra, chứ không ai đâu. Quý vị hiểu sâu về đạo lý nhân quả, mình là chủ tạo nghiệp và mình cũng là người chủ thừa tự hết các nghiệp, gặt hái hết tất cả các nghiệp do chính mình gây tạo. Hay nói một cách khác cho quý vị dễ hiểu, mình là vị kiến trúc sư để tự xây dựng cuộc đời mình đó quý vị. Nếu chúng ta muốn chuyển đổi số mạng xấu thành tốt, bây giờ quý vị chuyển nghiệp đi. Ngay bây giờ quý vị phải dừng các nghiệp ác lại, không làm nữa. Mà thế nào gọi là ác thế nào gọi là thiện. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này. Có người họ bảo rằng tôi không ăn chay, tôi không niệm Phật, tôi không đi chùa, tôi không thờ Phật, lễ Phật gì cả, miễn tôi không ăn ở ác là được rồi. Quý vị có nghe câu này không? Nhưng mà khi chúng ta hỏi thế nào là ác, họ sẽ không trả lời được. Mà nếu có trả lời được, họ bảo rằng tôi không giết người, cho nên tôi không phải là người ác. Nhưng quý vị có biết chăng, cái nghĩa của chữ ác, cái nghĩa ác đó ở trong Phật giáo dạy chúng ta rất là cặn kẽ và thực tế. Ác đó là những điều trái tổn, trái lý, nó trái với chân lý, nó trái với đạo đức, nó làm tổn hại mình và người trong hiện tại và tương lai thì gọi là điều ác nha quý vị. Trái lý, trái tổn, làm hại mình, hại người trong hiện tại và tương lai gọi là ác. Còn những điều thiện, tức là lành đó, là những điều thuận lý, tức là nó thuận với chân lý, thuận với đạo đức, và nó làm tăng ích, tăng trưởng lợi ích cho mình và cho người trong hiện tại và tương lai thì gọi là thiện. Khi nói đến người ác thì thiền sư Thân Loan, tổ của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, ngài đưa ra 7 hạng người ác. Ngài bảo rằng hạng người ác thứ nhất đó là hạng người phạm phải 4 trọng tội sau đây: sát, đạo, dâm, vọng, sát sanh, trộm, cướp, tà dâm và nói dối. Người nào phạm phải 4 trọng tội đó gọi là hạng người ác thứ nhất. Hạng người ác thứ hai là hạng người đó tạo 5 tội nghịch. 5 tội nào mà gọi là tội nghịch? Tại sao gọi là tội nghịch? Những cái tội này nó trái nghịch với đạo đức, nó trái nghịch với luân lý. Đó chính là giết cha, giết mẹ, giết các bậc thánh nhân A-la-hớn, phá sự hòa hợp của tăng đoàn và làm cho thân Phật ra máu. 5 tội đó gọi là ngũ nghịch tội, bởi vì nó trái nghịch với luân lý, với đạo đức. Người nào phạm phải 5 tội nghịch đó được xếp vào hạng người ác thứ hai. Hạng người ác thứ ba là hạng người đó tạo 10 nghiệp ác, hơn tạo ra 3 nghiệp ác, đó là sát sanh, đó là trộm cướp, đó là tà dâm. Miệng của vị đó tạo ra 4 nghiệp ác, đó là nói dối, chuyện không nói khó, chuyện có nói không, nói lưỡi đôi chiều, lợi đầu này đâm học cho người ta gây gỗ với nhau, nói chuyện người kia là lợi đầu kia nói chuyện người nọ, rồi nói những lời hung ác, rủa xả, mắng nhiếc người và nói những lời theo dệt trao chuốt để lợi dụng kẻ khác. Người nào tạo 4 nghiệp ác về miệng như vậy, rồi về ý thì người đó tạo ra 3 nghiệp ác là tham lam, sân giận và si mê tà kiến, thì được xếp vào hạng người ác thứ 3, tức là tạo ra 10 ác nghiệp. Hạng người ác thứ 4 đó là hạng phá giới. Phá giới ở đây là khi chúng ta đã lãnh thọ giới pháp, hoặc là 5 giới, hoặc là 8 giới, mà quý vị không gìn giữ 5 giới và 8 giới đó trọn vẹn thanh tịnh, mà quý vị quỷ phạm giới pháp. Thí dụ như người Phật tử tại gia, chúng ta quy y Tam Bảo, họ trì 5 giới, thì từ đây cho đến trọn cả cuộc đời, quý vị từ bỏ sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, đoạn trừ tận gốc rễ sự giết hại. Đó là giới pháp thứ nhất của người Phật tử tại gia. Nếu quý vị giữ gìn trọn vẹn thì sẽ đem lại sự lợi ích tốt lành cho chính bản thân mình. Đó là gì đây? Đó chính là chúng ta sẽ có được một thân thể khỏe mạnh, ít bệnh, ít đau và sống lâu. Bởi do cái nhân giết hại chúng sanh, do cái nhân giết hại sát sanh đó mà đưa đến cái quả báo thân của ta bị bệnh hoạn và sống không được thọ, gọi là đoản mạng hay gọi là yểu mạng. Nếu quý vị là người Phật tử tại gia lãnh thọ cái giới thứ hai, từ đây cho đến trọn đời, quý vị không được trộm cướp tài vật của người. Những tài vật của kẻ khác người ta không cho mà mình lén lấy thì gọi là trộm. Dùng thủ đoạn, dùng sức mạnh, dùng uy quyền để lấy thì gọi là cướp. Thì người Phật tử tại gia từ đây cho đến trọn đời, quý vị phải từ bỏ sự trộm cướp, chấm dứt sự trộm cướp, đoạn trừ tận gốc rễ sự trộm cướp. Đó là giới pháp thứ hai. Nếu quý vị giữ gìn trọn vẹn thì quý vị sẽ gặt hái được kết quả hạnh phúc an vui trong kiếp sống hiện tại. Đó là gì? Đó là quý vị sẽ được có một cái đời sống vật chất sung túc hơn, tránh xa những sự nghèo nàn, bởi vì mình không có cướp giật của ai, không có trộm của ai, cho nên không đưa đến cái quả báo nghèo nàn. Nếu quý vị là người Phật tử tại gia lãnh họ giới thứ ba thì Đức Phật chế định rằng từ đây cho đến trọn đời quý vị phải từ bỏ sự tà dâm, chấm dứt sự gian dâm ngoại tình và đoạn trừ tận gốc rễ sự gian dâm ngoại tình. Đó là giới pháp thứ ba của người Phật tử tại gia. Quý vị giữ được như vậy sẽ đem lại điều hạnh phúc cho quý vị trong cuộc sống. Tức là mình có được một thân tướng đẹp đẽ, ai nhìn vào cũng mến, cũng yêu, cũng ưa thích. Người Phật tử tại gia lãnh thọ cái giới thứ tư thì từ đây cho đến trọn đời quý vị phải từ bỏ sự nói dối, chấm dứt sự nói dối và đoạn trừ tận gốc rễ sự nói dối. Đây là giới pháp thứ tư của người Phật tử tại gia. Nếu quý vị giữ gìn trọn vẹn, nghiêm túc thì sẽ đưa đến điều quả báo phúc lành cho quý vị trong kiếp sống hiện tại cũng như tương lai. Đó là có uy tín trong xã hội, mọi người ai cũng đều tín nhiệm, ai cũng đều tôn kính chúng ta. Nếu quý vị lãnh thọ cái giới thứ năm, từ đây cho đến trọn đời từ bỏ sự uống rượu, chấm dứt sự uống rượu, diệt trừ tận gốc rễ sự uống rượu và không sử dụng những chất kích thích làm sai nghiện, thì quý vị sẽ được cái quả báo phúc lành trong kiếp sống hiện tại cũng như tương lai. Đó là có trí tuệ, thông minh, hiểu biết. Năm điều phúc lành đó trong Tăng Chi Bộ Kinh tập thứ 3 thì Đức Phật Ngài nói rõ rằng Như Lai không dạy các con hàng ngày đốt hương, dâng hoa, lễ cúng Như Lai để cầu Như Lai ban bố cho chúng con, cho các con năm điều hạnh phúc. Năm điều hạnh phúc mà Đức Phật đưa ra và Ngài bảo rằng tất cả những người trên thế gian này ai cũng ao ước tìm đủ mọi cách để truy cầu, để cho mình có được năm điều hạnh phúc đó. Chính là gì? Chính là có được một thân thể khỏe mạnh, sống lâu là điều thứ nhất. Điều hạnh phúc thứ hai mà con người ai cũng ao ước mong cầu, đó chính là sự giàu sang, đời sống vật chất sung mãn, có tiền, có bạc, có tài sản, của cải. Điều hạnh phúc thứ ba là ai cũng mong muốn rằng mình có được một thân tướng đẹp đẽ, khả ái, khả mến, ai nhìn vào cũng ưa thích mình. Điều hạnh phúc thứ tư mà con người ai cũng ao ước mong cầu và tìm đủ mọi cách để kiến tạo cho mình, đó là có được uy tín trong xã hội, mọi người ai cũng tín nhiệm mình, cũng tôn trọng mình. Điều hạnh phúc thứ năm là có được sự thông minh, hiểu biết hơn người. Năm điều đó Như Lai không dạy các con hàng ngày đốt hương dâng hoa lễ kính Như Lai để cầu mong Như Lai ban bố cho các con năm điều hạnh phúc đó, bởi vì Như Lai không làm được việc ấy, mà Như Lai chỉ dạy các con dựa vào cơ sở năm giới mà tu tập, mà thực hành, mà ngăn ngừa, ngăn chặn những điều tội lỗi này, ngăn chặn những điều ác này, ngăn chặn những điều lỗi lầm này dựa trên cơ sở năm giới, là năm nguyên tắc sống, là năm nguyên tắc để xây dựng một đời sống đạo đức đầy đủ nhân cách của một con người đó. Chỉ dựa vào năm giới đó thôi, các con thực hành theo thì các con sẽ hưởng được sự hạnh phúc an vui, có được năm điều hạnh phúc trên. Như vậy thì chúng ta đã hiểu một phần nào lời Phật dạy. Nếu quý vị muốn chuyển đổi số mạng của mình từ xấu trở thành tốt, ngay bây giờ quý vị dừng các nghiệp ác lại, không làm nữa. Mà muốn dừng các nghiệp ác lại không làm, có nghĩa là quý vị phải giữ giới. Năm giới mà người Phật tử tại gia nghiêm giữ đó sẽ đem lại những hạnh phúc thiết thực cho quý vị. Nhưng nếu quý vị không ngăn giữ, không gìn giữ và thực hành năm giới cấm cho trọn vẹn thì quý vị phá giới, tức là quỷ phạm giới pháp. Mình đã lãnh họ giới pháp rồi mà bây giờ mình phá giới quỷ phạm, đó là hạng người ác thứ tư đó quý vị. Ngài Thân Loan đưa ra hạng người ác thứ năm nữa, đó là hạng phá kiến. Tại sao gọi là phá kiến? Tức là một người Phật tử biết đi chùa, biết ăn chay, biết niệm Phật thì quý vị phải có một đời sống đạo tốt đẹp. Qua đời sống của quý vị sẽ có một sức mạnh, một năng lực tác động đến với tha nhân. Nếu quý vị biết đi chùa, biết ăn chay, biết niệm Phật mà quý vị không sửa đổi tâm tánh của mình, không xây dựng cho mình có được một đời sống đạo đức kiểu mẫu, thì người ta nhìn vào, người ta quỷ bán, nói cái bà đó bà đi chùa mà bà dữ, thôi là dữ, bà đi chùa làm cái gì? Rồi người ta quỷ bán bộ Phật giáo dạy bà vậy sao? Bộ Đức Phật dạy bà vậy sao? Nếu mà chúng ta vô tình hay là cố ý để cho người khác nhạo báng, có một cái nhìn không tốt đẹp đối với Phật giáo, họ quỷ bán, họ phỉ nhục Tam Bảo, thì quý vị đã mang phải một cái trọng tội dày, được xếp vào hạng người ác thứ năm, đó chính là phá kiến, tức là phá cái nhìn tốt đẹp của người cư sĩ tại gia hay là của người tu sĩ Phật giáo. Quý vị nên nhớ điều này. Ngài Thân Loan đưa ra hạng người ác thứ sáu, đó là hạng bán pháp, tức là quỷ bán chánh pháp. Nếu chúng ta chưa hiểu được Phật pháp thì quý vị nên thân cận gần gũi với các bậc thiện trí thức để học hỏi, hoặc là bây giờ hiện giờ thì băng đĩa video hoặc là CD về giảng dạy về Phật pháp rất nhiều, quý vị thỉnh về rồi nghe, rồi tư duy, rồi nghiền ngẫm, nghiên cứu về giáo lý. Nhưng nếu cái nhìn, cái hiểu của chúng ta chưa được rốt ráo mà chúng ta phỉ báng tại sao tu theo Phật, Phật không độ mình tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, gia đạo bình an, mà bao nhiêu tai nạn đều xảy ra trong cuộc sống của mình, nếu tu như vậy tu làm cái gì? Rồi chúng ta xâm tâm quỷ bán chánh pháp thì mình xếp vào hạng người ác thứ sáu đó quý vị. Hạng người ác thứ bảy gọi là xiển đề. Xiển đề còn dịch là bất cụ tính căn, có nghĩa là người không đủ niềm tin, hay còn gọi là thiêu chủng, bởi vì người này đã thiêu hủy hạt giống Phật nơi họ rồi. Thí dụ như trường hợp ông Đề Bà Đạt Đa được xếp vào hạng xiển đề, bởi vì ông phạm phải những tội tài trời, không còn đủ niềm tin nơi giáo pháp của Phật, cũng như ông đã tự thiêu hủy hạt giống Phật của chính mình. Ông lăn đá hại Phật nè, thuê người giết Phật nè, thả voi sai ra để hại Phật nè, rồi ông tìm cách chia rẽ tăng đoàn cũng vì háo lợi, háo danh, cũng vì danh văn lợi dưỡng mà Đề Bà Đạt Đa tạo ra những tội ác đó. Thì Đề Bà Đạt Đa là hạng người ác thứ bảy, gọi là xiển đề đó quý vị. Trong bảy hạng người ác mà thiền sư Thân Loan, tổ của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, ngày trình bày, thì chúng ta hãy xét lại coi mình có lọt vào cái hạng người ác nào trong bảng hạng người ác đó không. Nếu có thì ngay bây giờ quý vị dừng lại đi, dừng các điều ác lại, chớ có làm nha quý vị. Bằng cách mình giữ gìn các giới mà mình đã lãnh thọ chỉ năm giới thôi, sẽ giúp cho quý vị xây dựng được một đời sống đạo đức kiểu mẫu. Nhân phẩm đạo đức của quý vị sẽ là một đóa hương, một đóa hoa tỏa mùi hương thơm ngào ngạt, tác động đến tha nhân rất nhiều. Mà mùi hương hoa này nó có thể bay ngược chiều gió và tỏa ngát khắp muôn phương. Đó là một đời sống đạo, một nếp sống đạo mà người Phật tử tại gia dựa trên năm giới cấm Đức Phật chế định, quý vị thực hành thì ta sẽ gặt hái được kết quả, chuyển đổi số mạng quý vị liền đó, từ xấu mà bây giờ trở thành tốt. Rồi thêm hơn thế nữa, chẳng những dừng các điều ác lại không làm mà bây giờ quý vị còn tích cực làm các việc lành. Như hồi nãy con đã trình bày, các việc lành đó là điều gì, việc gì? Những việc lành đó là những điều nó thuận với chân lý, nó thuận với đạo đức, đem lại sự lợi ích cho mình và cho người, gọi là điều thiện, gọi là điều lành. Quý vị hãy tích cực làm những việc lành đi, dừng các điều ác lại, rồi chuyển hóa những cái nghiệp ác đó trở thành những nghiệp lành. Chẳng những quý vị không sát sanh mà quý vị còn mua vật phóng sanh. Chẳng những quý vị không trộm cướp tài vật của người mà quý vị còn đem tài sản của mình ra để chia sẻ cho những người bất hạnh, làm những việc từ thiện trong xã hội, bố thí hoặc là cúng dường. Chẳng những quý vị không gian dâm ngoại tình mà quý vị còn biết giữ chánh hạnh. Những ngày trai giới thì quý vị đến chùa tu tập bát quan trai, tu tập nhân hạnh của một người xuất gia một ngày một đêm giữ chánh hạnh. Chẳng những quý vị không nói dối mà lời nói ra đem lại sự hòa ái cho mọi người, đem lại sự mát mẻ cho mọi người. Chẳng những quý vị không uống rượu, không sử dụng những chất kích thích làm sai nghiện người, mà hàng ngày quý vị còn nghe học chánh pháp để phát triển trí tuệ, thì ngay trong cuộc sống này quý vị sẽ chuyển đổi số mạng ngay từ xấu trở thành tốt đó. Đó là cái phương pháp thứ nhất. Bây giờ con trình bày qua phương pháp thứ hai. Quý vị có thể chuyển đổi số mạng của mình nghèo trở thành giàu. Ai muốn? Con tin rằng trong đạo tràng của chúng ta ai cũng muốn chuyển đổi số mạng nghèo trở thành giàu. Nếu quý vị muốn được như vậy thì chúng ta hãy thực hành theo lời Phật dạy đây quý vị. Quý vị có biết chăng trong thời Đức Phật còn tại thế, có một bà lão nọ, bà ta nghèo, có thể nói là rớt mùng tơi luôn, mà không có mùng tơi để mà rớt nữa. Nghèo thật là nghèo. Hằng ngày bà ta phải đi làm thuê, ở mướn cho người ta mà bị người chủ đánh đập hành hạ dữ dội. Trả lương thì không có bao nhiêu, mà lợi dụng công sức lao động của bà. Bà phải vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt, đem công sức của mình ra để kiếm hai bữa cơm cháo mà không no dạ. Bà buồn tuổi cho số phận, số mạng của mình, cho nên bà ngồi ở một cái dĩa hè trên phố, ngồi đó mà khóc. Nhân duyên đầy đủ, bà gặp tôn giả Ca Chiên Viên đang ôm bình bát đi vào thành khất thực. Thấy bà lão ngồi khóc ở đó, ở góc phố dĩa hè, tôn giả Ca Chiên Viên dừng lại mới hỏi vì sao bà lại khóc. Bà lão tự sự thưa qua, từ khi sanh ra cho đến bây giờ hơn 60 tuổi rồi mà phải làm thuê ở mướn cho người ta, bị người ta đày ải đánh đập lợi dụng công sức của mình, cơm ngày hai bữa không no dạ, cho nên cái số của con nghèo quá rồi. Mà tại sao cái nghèo nó cứ đeo đẳng con từ ngày này qua tháng nọ, từ tháng nọ qua năm kia, và suốt cả cuộc đời không thoát ra khỏi cái nghèo này? Tôn giả Ca Chiên Viên nghe bà lão tâm sự như vậy, cho nên ngài bảo rằng đã cái nghèo nó làm cho bà khổ như vậy, tại sao không bà không bán phứt cái nghèo cho rồi đi? Thì bà lão mới trố mắt ngạc nhiên nhìn tôn giả, cái nghèo mà bán được ư? Ai mua? Ai chịu mua cái nghèo này? Nếu mà cái nghèo bán được thì ai cũng muốn bán, nhưng mà ai là người mua cái nghèo này? Tôn giả Ca Chiên Viên nói, tôi xin mua cái nghèo của bà có chịu bán hay không? Bà lão nghèo này thưa rằng, thưa ngài, tôi bán liền, tại vì tôi tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi cái nghèo mà thoát không khỏi. Bây giờ nếu nghèo mà bán được thì tôi bán liền, nếu ngài mua tôi bán liền. Tôn giả Ca Chiên Viên mới đưa cái bình bát của mình đưa cho bà lão và bảo rằng, bà hãy đến bên dòng suối kia múc cúng dường cho ta một bát nước đi. Đây là phương pháp bán nghèo mua giàu đó bà à. Sở dĩ bà nghèo nàn là nhiều đời nhiều kiếp bà tham lam, bà bỏng sẻn, bà không phát tâm mở rộng cõi lòng để bố thí cúng dường, để giúp đỡ cho ai. Bây giờ bà muốn bán cái nghèo thì bây giờ múc một bát nước đem đến đây cúng dường cho ta đi, thì bà sẽ bán cái nghèo được liền. Bà lão mừng quá đi đến bên dòng suối, trịnh trọng chí thành hứng một bát nước từ suối nguồn chảy xuống, rồi quỳ xuống dâng ngang trán của mình dâng lên cúng dường cho tôn giả Ca Chiên Viên. Trước khi uống, tôn giả Ca Chiên Viên đã chú nguyện cho bà nương nhờ cái phước lành này mà đời đời sanh ra ở trong cảnh giàu sang. Khi bà lão trở về thì một tháng sau thì bà chết mạng chung, tức là bà qua đời. 3 năm sau, tôn giả Ca Chiên Viên đi ngang qua một thành phố nọ, thấy một tòa nhà rộng lớn, nguy nga, đồ sộ, trang hoàng lộng lẫy. Ngài mới dừng chân lại thì ở trong nhà có một đứa bé 3 tuổi, nó chạy ra ôm lấy chân của ngài mừng rỡ níu ngài lại. Rồi đứa bé đó mới chạy vô nhà bưng một dĩa trái cây xớt vào trong bình bát của tôn giả Ca Chiên Viên. Tôn giả Ca Chiên Viên là người chứng đắc thánh quả A-la-hớn. Tôn giả biết rõ rằng bà lão năm xưa xớt bát nước cúng dường cho ngài đã bán được cái nghèo rồi, cho nên tái sanh trở lại trong một gia đình giàu có ở một tòa lâu đài nguy nga này. Cho nên tôn giả mới bảo rằng, ngươi đã bán được cái nghèo rồi phải không? Thì đứa bé 3 tuổi rất gật đầu, phải, cảm ơn ngài, rồi chạy vào trong nhà. thì đó là câu chuyện xảy ra trong thời Đức Phật bà lão bán nghèo mua giàu đó quý vị. Quý vị ở đây ai cũng muốn bán phứt cái nghèo cho rồi, bởi vì cái nghèo nó đeo đẳng mình từ năm này qua tháng nọ, từ tháng nọ qua đến năm kia và cả cuộc đời mình thoát ra không khỏi. Thì có một phương pháp giúp cho quý vị chuyển cái số mạng của mình nghèo trở thành giàu, đó là quý vị hãy mở rộng cõi lòng của mình ra đi, tùy theo khả năng của mình. Nếu mà quý vị nói con nghèo quá làm sao có cái gì để bố thí cho người ta, có cái gì để đem đến cúng dường Tam Bảo, thì con xin thưa rằng ai nghèo gì đến nỗi không có thân quý vị. Mới vừa rồi đây, cách 3 ngày nay, có một bà cụ nọ 67 tuổi. Bà cụ đi bán vé số mà bà nói bán 10 năm rồi. Có con, có 5 đứa con như vậy, 3 trai, 2 gái. Nhưng mà con đứa nào cũng nghèo hết. Thì bà nói cái số mạng của con nó nghèo lắm cô ơi. Từ khi mà sanh ra đời cho đến khi lớn lên, có chồng rồi có con, đến bây giờ con cái trưởng thành hết rồi, vậy mà không có một đứa con, đứa cháu nào nuôi bà cả. 67 tuổi đời, dòng đời của bà trôi qua âm thầm lặng lẽ, bao nhiêu cay đắng cuộc đời bà nếm đủ hết. Đến lúc tuổi về già, bà đi đến chùa, bà chìa ra mấy cái tờ vé số á, bà nói cô mua giùm con vài tờ vé số đi cô, còn có 20 phút nữa thôi. Lúc đó là trên 3 giờ rưỡi rồi, qua 3 giờ rưỡi rồi, bà nói 4 giờ sổ số, mà bây giờ con còn 4-5 tờ vé số, 5.000 một tờ, mà một ngày đi bán từ sáng cho tới chiều, bà nói bà kiếm chừng 11-12.000, còn 4-5 tờ vé số này thì lỗ thôi, làm sao có tiền để trả cho chủ. Bà cứ đưa nhét vô tay con nói mua vé số đi cô. Con nói bà ơi, con tu rồi, con là người xuất gia, con không có chơi vé số được. Bà mới ngồi nói cô mua giúp giùm tôi đi, nếu mà cô không mua đó, chiều nay tôi không có tiền trả cho chủ, không biết ngày mai làm sao lấy vé số để bán. Bà mới tâm sự, bà kể, bà nói tại sao cái số của tôi nó nghèo gì mà nó nghèo dữ vậy, nó nghèo quá chừng nghèo luôn, mà không thể nào, không có ai giúp để cho tôi thoát khỏi cái cảnh nghèo này. Tìm đủ mọi cách lam lũ làm ăn vất vả suốt cả một đời mà không thoát khỏi cái cảnh nghèo. Bà nói như vậy thì con nói bà muốn bán nghèo mua giàu không bà? Con cũng bắt chước Tôn Giả Căn Chiên Viên hỏi bà muốn bán nghèo mua giàu không? Bà nói cô nói chơi hoài, nghèo mà bán được sao? Con nói bán được đó, con không có nói dốc bà đâu, con nói dốc con mang tội, nghèo bán được đó bà. Bà bán không? Bà chịu bán không? Bà nói nếu mà cái nghèo bán được thì bằng cách nào tôi cũng bán hết, thì cô chỉ tôi đi. Con mới nói bây giờ bà nghe lời con ha, mỗi ngày bà đi bán xong rồi bà ghé bà tấp vô chùa đi, bà dành nửa tiếng đồng hồ bà quét ngay cái đài Quan Âm á, bà quét dọn, bà nhặt mấy cọng cỏ rồi cắm một cây hương, hay là nhặt một cái đó qua cúng dường Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở ngoài đài Quan Âm đó, bà làm chỉ việc làm đó thôi. Tại vì có một cái bài kệ là cần tảo già lâm địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khắp chí, diệt hữu thánh nhân hành. Thì con xin dịch cái bài kệ đó như thế này: siêng năng quét đất chùa chiền, phước sanh huệ phát hiện tiền chẳng sai, tuy rằng chẳng khắp vãng lai, thánh nhân qua lại mỗi ngày nơi đây. Cái bà cứ lấy cái chổi bà quét ngay vòng vòng, bà không có sức thì bà cứ quét vòng vòng ngay cái đài Quan Âm rồi nhặt cỏ vòng vòng ở đó. Hoặc là bữa nào bà ở trong giường nhà bà có một cái cành hoa nào nở, bà cứ đem đến cặm vào bình cúng dường ngày. Cái đó là cách bà bán nghèo mua giàu đó. Sở dĩ con nói như vậy, tại sao con không dạy bà lão bán nghèo mua giàu như là Tôn Giả Ca Chiên Viên đưa cái bình bát cho bà lão nghèo kia và bảo rằng múc cho ngài miếng nước? Bởi vì Tôn Giả Ca Chiên Viên là bậc thánh tăng chứng A La Hán hoặc phước huệ viên mãn tròn đầy, phước huệ ngài đã nhiều rồi, còn đối với bản thân con làm sao có đầy đủ phước và huệ, phước đức và trí tuệ như là Tôn Giả Ca Chiên Viên, làm sao mà kêu người ta cúng dường cho mình thì bán nghèo mua giàu? Con không có đủ năng lực đó, bởi vì mình là vô phước vô huệ. Cho nên con chỉ khuyên bà lão bán nghèo mua giàu bằng cách mỗi ngày quét ở ngoài đài Quan Âm đó, đem cái công sức của mình ra mà làm. Đó là cách bán nghèo mua giàu. Bà nói chỉ nhiêu đó thôi mà bán được cái nghèo sao? Thì con nói bà nghe lời đi. Mà quý vị biết không, thiệt bà bán nghèo mua giàu được liền đó. Khi con dạy vậy xong rồi bà nói thôi không cần bữa nào hết bữa nay nè. Bà đi ra ngoài đài Quan Âm, bà mới xăn tay áo rồi lên, xong bà mới nhặt cỏ vòng vòng ở đó rồi lấy chổi quét dọn. Thì ở đâu phải đoàn Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, họ đi đến chùa Hưng Thiền cúng dường Trường Hạ, họ bước xuống xe họ mới vào đài Quan Âm đó, họ lễ trước, họ lễ lại trước, thấy bà cụ lơm cơm mặc áo giá mà đi quét ở ngoài đó rồi đi nhặt cỏ. Người ta mới hỏi bà ở đây bà làm gì vậy? Nói cô Lan dạy tôi là muốn bán nghèo mua giàu thì đến đây làm vậy đi. Người ta nghe nói tội nghiệp quá, người cho 100 ngàn hùng lại là bà được 2 triệu mấy. Bà nói thôi ngon lành rồi, bán nghèo mua giàu liền tức thì rồi. Bà nói thiệt tình là cái phương pháp bán nghèo mua giàu cô dạy hữu hiệu vô cùng luôn. 2 triệu mấy này bà nói bà làm 1 năm trời chưa kiếm ra được đó quý vị. Một ngày bà lời chỉ có 11-12 ngàn, bán vé số mà lời có 11-12 ngàn mà chạy gạo ăn từng bữa, làm sao mà 1 năm mà dành dụm được 2 triệu mấy. Nhưng mà bây giờ bà đã cái giàu tuy rằng không bằng ai, nhưng đối với bà cái số tiền đó rất là lớn. Bà làm 1 năm cũng chưa có thể dành dụm được nữa. Bà mới nói cô dạy hay quá, con hứa là từ đây sắp tới là con sẽ vào đây gặp cái gì thì đem cái công sức lao động của mình ra đó, công quả để tạo phước, để bán cái nghèo để mua cái giàu. Còn quý vị nào muốn bán nghèo mua giàu thì bây giờ quý vị hãy phát tâm đi quý vị. Hãy phát tâm làm những việc từ thiện xã hội tùy theo khả năng của mình, phát tâm bố thí cúng dường, đó là phương pháp bán nghèo và mua giàu đó. Thì để cho quý vị hiểu rõ hơn điều này, con xin kể một câu chuyện xảy ra trong thời Đức Phật còn tại thế. Có 2 vợ chồng nọ nhà rất là nghèo. 2 vợ chồng chỉ có 1 bộ đồ để che thân thôi, mà nếu người chồng đi làm thuê thì vợ phải lủi vào trong đám lau, đám sậy, đám cỏ, bởi vì không có quần áo để mặc. Trần truồng như vậy, lõa lồ như vậy thì xấu hổ quá đi. Cho nên người vợ phải trốn vào trong đám cỏ, lấy lá che đậy thân mình. Còn nếu bà vợ đi làm thuê thì ông chồng ở nhà cũng làm y hệt như vậy. Ngày qua ngày 2 vợ chồng chỉ có 1 bộ đồ để che thân thôi. Có một hôm nọ nghe đồn rằng Đức Thế Tôn là người ở một ngôi vị hoàng đế mà bỏ quốc thành, bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để xuất gia tu đạo và viên thành Phật quả. Ngài đã đến ngôi làng đó để thuyết pháp giáo hóa chúng dân. Cho nên 2 vợ chồng mới bàn luận đến nhau, mình sở dĩ nghèo nàn như vậy tắc chắc là kiếp trước mình cũng ăn ở ác độc gì đó. 2 vợ chồng nghĩ như vậy cho nên đến để coi Sa Môn Cù Đàm nói cái gì, dạy cho mình cái phương pháp nào để thoát khỏi cảnh nghèo đói ấy. Thì bà vợ nói rằng thôi ông để tôi đi. Còn ông chồng thì nói là bà phải để cho tôi đi, đàn bà thì cứ ở nhà chứ biết cái gì đâu. Ông chồng ông mới dành đi và ông mặc bộ đồ, chỉ dọn dẹn tài sản sở hữu của 2 vợ chồng chỉ có 1 bộ đồ thôi quý vị, mà người Ấn Độ họ quấn xà rông đó, người ta gọi là cái chăn đó, quấn vào người. Khi đi đến nơi nghe Đức Phật thuyết pháp mà duyên lành đầy đủ, ngày hôm đó Đức Phật nói lên cái phước báo của sự bố thí cúng dường thù thắng. Cho nên ông nhà nghèo này ông mới phát tâm, đúng rồi, sở dĩ mình nghèo nàn khổ sở là bởi do mình tham lam bổn sẻn nhiều đời nhiều kiếp, không biết bố thí cúng dường. Bây giờ phương pháp mà Đức Thế Tôn chỉ dạy bán nghèo mua giàu đó chính là phát tâm bố thí cúng dường. Mình bây giờ mình phải cúng dường cho Phật, là một bậc thánh vô lậu, mình phải cúng dường cho Phật. Nhưng tài sản sở hữu của mình dọn dẹn chỉ có một cái chăn quấn trên người thôi, lấy cái gì để cúng dường cho Phật đây? Cho nên anh ta mới nói cúng không ta? Thôi không cúng. Cúng không ta? Nhất định cúng đi. Nhưng mà thôi không cúng. Mà cứ cúng không cúng, cúng không cúng, anh ta làm suốt 3 canh giờ như vậy đó quý vị. Cúng không cúng, cúng không cúng. Anh ta phải chiến đấu một trận giằng co ở nội tâm của mình giữa 2 thế lực. 2 thế lực quý vị biết 2 thế lực đó là gì không? thế lực tham lam bỏng sẻn, và một thế lực đó là phát tâm bố thí cúng dường. Hai thế lực thiện và ác đấu tranh giằng co trong tâm tưởng của anh chàng nhà quê nghèo nàn đó, cứ cúng không cúng, cúng không cúng, cúng không cúng mà làm giết ba canh giờ luôn. Cuối cùng giữa hội chúng đang ngồi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì ông ta bỗng dưng la lên: "Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi!" Đứng dậy chạy, xé một miếng lá chuối quấn ngang mình của mình và lột cái chăn đặt dưới chân của Đức Phật: "Con xin thành tâm cúng dường Đức Thế Tôn tài sản sở hữu duy nhất của vợ chồng con." Mà quý vị biết cái chăn đó nó hôi nó thối cỡ nào không? Nghèo rất mùng tơi luôn mà, hình như là cả tháng chưa giặt nữa. Vậy mà đem đặt dưới chân Đức Phật và xin cúng dường Đức Thế Tôn mà còn la lên: "Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi!" Trong pháp hội ngày hôm đó thì có vua Ba Tư Nạc đang ngồi nghe pháp. Nhà vua đứng dậy và bắt lỗi anh chàng nhà quê đó: "Tại sao trong thời pháp thoại của Đức Thế Tôn ông không biết trân trọng, trong khi mọi người đang ngồi im phăng phắc để nghe Đức Thế Tôn nói pháp, vậy mà ông lại la lên: 'Tôi thắng là thắng cái gì, ông phải nói cho ra, nếu không là bị phạt'?" Vua Ba Tư Nạc hỏi thì anh chàng này mới tự sự thuật lại: "Sở dĩ tôi la lên là tôi thắng rồi, tức là tôi thắng cái lòng bỏng sẻn ích kỷ của mình. Tài sản sở hữu duy nhất của tôi chỉ có một cái bộ đồ này thôi, tôi đem đến cúng dường nốt cho Đức Thế Tôn luôn. Cho nên tôi thắng là thắng cái lòng bỏng sẻn tham lam của mình, mà mở rộng cõi lòng phát tâm cúng dường cho Đức Thế Tôn." Thì nghe xong về gia cảnh của cái ông chàng nhà nghèo này, vua Ba Tư Nạc rất là cảm động và cho chở ba cỗ xe bò đầy gấm dốc, cũng như cho 1.000 đồng tiền vàng để tặng cho anh ta. Quý vị thấy cái quả phúc trổ liền trong kiếp sống hiện tại, kể từ đó anh ta hết nghèo luôn quý vị. Hết nghèo được nhà vua ban thưởng cho ba cỗ xe bò đầy gấm dốc và 1.000 đồng tiền vàng. 1.000 đồng tiền vàng đâu phải là ít đâu. Thì anh ta lấy đó làm vốn mua bán, và cuộc đời của anh ta chuyển đổi ngay số mạng từ nghèo trở thành giàu đó quý vị. Thì cái quả phúc trổ liền trong kiếp sống hiện tại như vậy. Vua Ba Tư Nạc mới quỳ lên và bạch Đức Thế Tôn như thế này: "Thời pháp thoại của Đức Thế Tôn mang một giá trị rất thiết thực. Anh chàng nhà quê này đã bán được cái nghèo và mua được cái giàu rồi đó. Nhưng Đức Phật Ngài tuyên bố và bảo rằng, nếu mà khi anh chàng ta phát tâm mà làm liền, đem cúng dường liền, thì nó cái quả phúc đó nó trổ gấp 10 lần nữa. Nhưng do vì anh ta do dự, cúng không cúng, cúng không cúng, trải qua 3 canh giờ, cho nên phước báo kém hơn đó quý vị. Và Đức Phật Ngài dạy rằng, muốn cho quả phúc trổ liền trong kiếp sống hiện tại, người thực hiện phương pháp bố thí cúng dường đòi hỏi 4 điều hoàn mãn. 4 điều hoàn mãn đó là gì? Điều thứ nhất là đối tượng hoàn mãn, tức là đối tượng mà chúng ta đem cho, đem tặng đó. Đối tượng mà nhận cái phẩm vật ta cúng dường, ta bố thí đó, phải là một bậc hoàn mãn về đạo đức và trí tuệ. Đối tượng của anh chàng nhà quê này cúng dường đó chính là Đức Phật, Đức Thế Tôn, là bậc thánh vô lậu, đã dứt sạch hết các phiền não lậu hoặc rồi. Cho nên đối tượng đó gọi là đối tượng hoàn mãn. Còn điều kiện thứ hai giúp cho quả phúc trổ liền trong kiếp sống hiện tại là vật dụng hoàn mãn. Có nghĩa là vật dụng phẩm vật mà chúng ta đem bố thí, đem cúng dường, đem tặng, đem cho, cái phẩm vật đó phải hoàn mãn. Như thế nào mới gọi là hoàn mãn? Nghe đến đây có nhiều vị hiểu lầm, nói hoàn mãn là phải mâm cao, phải cổ đầy, phải tìm cho thiệt nhiều mới gọi là hoàn mãn. Con xin thưa rằng Đức Phật không dạy như thế. Vật dụng được gọi là hoàn mãn là vật dụng đó chúng ta phải tạo sống bằng phương pháp lành, tức là phải bằng nghề nghiệp lương thiện đó quý vị. Bằng mồ hôi và công sức lao động của chính mình với nghề nghiệp lương thiện mình tạo ra, chứ không phải giật dọc, không phải trộm cướp, không phải mưu mô xảo quyệt lường cân tráo đấu của người ta rồi mình đem đến bố thí cúng dường, thì vật dụng đó không được gọi là hoàn mãn. Mà vật dụng được gọi là hoàn mãn là vật dụng đó chúng ta phải tạo sống bằng phương pháp lành. Cho nên khi cúng dường trai tăng thì quý Phật tử dâng lên lời tác bạch cúng dường thường hay nói rằng, đây là vật dụng chúng con tạo sống bằng phương pháp lành, cúng dường đúng như pháp. Thì đây là điều kiện thứ hai để giúp cho quả phúc trổ liền trong kiếp sống hiện tại. Điều kiện thứ ba là tác ý phải hoàn mãn. Phát ý có nghĩa là khi chúng ta phát tâm, khởi lên cái tâm ý là muốn thực hiện cái pháp bố thí cúng dường, hay là hiến, hay là tặng, hay là cho đó. Cũng như đang lúc thực hiện và sau khi thực hiện, cả ba khoảng thời gian, lúc mà chúng ta vừa phát tâm, đang làm và đã làm xong rồi, thì tâm ý của chúng ta vẫn chuyên nhất, không có sự nuối tiếc, thì gọi là phát ý hoàn mãn. Anh chàng nhà quê này gặp được đối tượng hoàn mãn, vật dụng cũng hoàn mãn, bởi vì tài sản sở hữu độc nhất duy nhất của vợ chồng anh ta chỉ có một chiếc chăn, chiếc khố đó thôi. Và anh ta cũng đã tạo sắm bằng mồ hôi và công sức lao động của mình, cho nên có thể nói đó là vật dụng hoàn mãn. Nhưng cái sự tác ý của anh ta do sự giằng co giữa hai thế lực, cho, cúng không cúng, mà làm suốt ba canh giờ, cho nên sự tác ý đó chưa được gọi là hoàn mãn. Vì lẽ đó mà phước báo không được hoàn mãn, không được sung mãn. Nếu mà trong lúc đó anh ta vừa phát tâm đem cúng dường liền, không có sự giằng co nuối tiếc, thì cái quả phúc sẽ trổ gấp 10 lần thế nữa. Thì đó là phát ý hoàn mãn là điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ tư là ân đức đặc thù hoàn mãn, tức là người thọ nhận sự cúng dường, sự bố thí, hay nói một cách khác, cái đối tượng mà thọ nhận vật ta cho ta tặng đó, vừa mới xuất định gia hoặc là đang an trú trong chánh định, thì nó sẽ có một cái năng lực vô hình tác động đến với cái người thực hiện phương pháp bố thí cúng dường, hiến tặng và cho. Mà cái năng lực đó chúng ta gọi là ân đức đặc thù. Nó sẽ có một cái ân đức rất là đặc biệt, rất là thù thắng tác động, khiến cho cái người bố thí cúng dường đem tặng đem cho đó, họ hân hoan, họ quan hỷ vô cùng, họ vui vô cùng khi họ làm được cái pháp bố thí cúng dường. Thì năng lực điều kiện thứ tư đó chính là ân đức đặc thù hoàn mãn. Có đủ bốn điều kiện ấy, là bốn điều kiện sẽ giúp cho quả phúc trổ liền trong kiếp sống hiện tại. Thì quý vị muốn chuyển đổi số mạng của mình nghèo trở thành giàu, thì con xin khuyên rằng quý vị ngay bây giờ, tất cả những tài sản tiền của mình tạo ra đó, bằng mồ hôi và công sức lao động, bằng tài năng của chính mình, quý vị nên nhớ rằng nó thuộc về năm nhà. Đó chính là nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Nhà nước, tại sao nói tiền của tài sản thuộc về nhà nước? Chỉ cần một trận hồng thủy, một trận lũ lụt, một trận sóng thần thì cuốn phăng hết tất cả. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà lửa, là một trận hỏa hoạn, lửa thiêu hủy hết tất cả. Tiền của tài sản nó thuộc về cái nhà thứ ba, đó là nhà giặc, giặc cướp và giặc trộm. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà thứ tư, đó là nhà con, tức là con hư, phá tán, xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc, tiêu tan hết tài sản của cha mẹ. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà thứ năm, đó là nhà vua. Khi chúng ta làm ăn bất thiện, nghề nghiệp không lương chính, ví dụ như mình mua bán những chất ma túy kích thích làm cho người sai nghiện, đưa đến tệ nạn của xã hội, thì sẽ bị ở tù nè. Tài sản mà mình làm tạo ra, tiền của tài sản mình tạo ra với ngành nghề không lương thiện đó, bất chánh đó, sẽ bị xung quỹ vào ngân khố của nhà nước, bị nhà nước tịch thu hết tài sản. Cho nên bảo rằng tài sản tiền của thuộc về nhà thứ năm là nhà vua đó quý vị. Và tiền bạc tài sản cải trên thế gian này nó vốn mang tính chất vô thường, không bền chắc đó quý vị. Nay nó ở tay người này, mai nó ở tay người kia. Quý vị có tin điều này không? Có ai nắm giữ đồng tiền hoài ở trong tay mà nó không có sự xê dịch, không có sự thay đổi, không có sự truyền từ người này qua người kia không? Không có. Tiền nó qua tay người này, nó qua tay người kia, không bao giờ đứng yên một chỗ. Quý vị dù cho có muốn bảo vệ, có nắm giữ cái tay của mình, muốn nắm giữ như thế này, nhưng mà không được đâu quý vị. Nó có chỗ đổ hết à. Không bệnh hoạn thì cũng tai nạn, không tai nạn thì cũng có chuyện bất trắc xảy ra để nó có chỗ nó đổ hết rồi quý vị. Cho nên nó không có bền chắc đâu, ta không thể nào gìn giữ được nó. Khi chúng ta học Phật, hiểu Phật, hiểu về giáo lý lời dạy của Đức Phật, Ngài bảo rằng tiền của nó thuộc về năm nhà, không có bền chắc. Vậy thì ai lại dạy cốt ôm giữ những cái mà nó không có chắc chắn, như là xương, như là khói, phải không quý vị? Có ai dạy gì giơ tay của mình lên nắm một làn hương không, làn khói đó? Có ai dạy gì lại giơ tay của mình nắm lấy một cái làn khói không? Có. Vì sao vậy? Bởi vì mình biết rõ nó là mây, là khói, không có nắm giữ được đâu. Thì người học Phật hiểu về lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải thấu triệt điều này. Không ai gìn giữ được tài sản tiền của từ đời này qua đời khác đâu quý vị. Nếu quý vị kém phước báo, nếu bản thân chúng ta kém phước báo, không tạo những thiện nghiệp thì không bao giờ gìn giữ được lâu. Nó thuộc về năm nhà mà. Cho nên ngay bây giờ quý vị hãy chia tài sản tiền của mình ra 4 phần như lời Phật dạy đó. Một phần thì quý vị sử dụng chi xài hàng ngày trong việc ăn uống ở ngủ của mình. Một phần thì quý vị để dành đó phòng khi tối lửa tắt đèn, đau ốm bệnh hoạn tai nạn. Một phần thì quý vị dùng vào việc đền ân đáp nghĩa, nuôi dưỡng cha mẹ, giúp đỡ thân bằng quyến thuộc gì đó, những người có ân có nghĩa đối với chúng ta. Còn một phần thứ tư thì quý vị nên gửi ngân hàng Cực Lạc đi. Con nói quý vị nên gửi ngân hàng Cực Lạc chắc ăn lắm. Bởi vì quý vị có gửi ngân hàng ở thế gian, khi chết rồi cũng để lại cho con cháu mình ha. Mà nhiều khi nó không có giữ đâu quý vị. Mình vừa chết một cái là thôi, anh em nó đánh lộn với nhau, rồi tiền bạc nó tiêu pha lãng phí nè, vào những cái cuộc chơi, ví dụ như là rượu chè, cờ bạc, quan phí lắm. Quý vị muốn giữ tài sản của mình chắc chắn mang theo được đó, thì quý vị nên gửi vào ngân hàng Cực Lạc. Đó là gì? Hãy làm những việc từ thiện, giúp đỡ mọi người bất hạnh, nghèo khổ hơn chúng ta. Rồi quý vị hãy phát tâm bố thí cúng dường tam bảo để gieo chủng phước điền. Làm những việc đó chính là chúng ta gửi ngân hàng Cực Lạc ấy. Thì con kết luận như thế này: một hạt gieo nhân thì trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng Cực Lạc ta nên gửi, lãi suất về sau quyết định thâu. Quý vị công nhận điều này không? Một hạt gieo nhân, chỉ một hạt quý vị gieo xuống thôi mà có thể thâu hoạch rất là nhiều trái. Một đồng bố thí mà quý vị có thể thâu được vạn đồng luôn. Ngân hàng Cực Lạc quý vị cứ gửi đi, không có mất mát gì đâu, cho người ta không có mất đâu quý vị. Mình tưởng là mất nhưng mà không có mất đâu. Bởi vì quyết định về sau lãi suất thâu, chẳng những chúng ta mang theo lãi mà mang cả vốn luôn nữa đó. Mang vừa lãi vừa vốn mang theo, đó là gì? Đó là những hành nghiệp thiện, lành, tốt. Quý vị làm những việc bố thí cúng dường là gieo trồng thiện nhân thì nó sẽ trổ ra thiện quả. Cho nên cái đó là cái chúng ta mang theo được hết đó quý vị. Quý vị có nghe câu chuyện của ông Mạnh Thường Quân rồi phải không? Đó, ông ta bây giờ ai nói đến những người mà phát tâm làm những việc từ thiện xã hội, giúp đỡ mọi người, thì người ta đều đem cái tên của ông Mạnh Thường Quân ra để mà gọi. Sở dĩ họ gọi tên của ông Mạnh Thường Quân là bởi vì cuộc đời của ông ấn tượng nhất, nổi bật nhất là ông có nuôi một người tớ tên là Phùng Khoan. Người tớ này một hôm được lệnh của Mạnh Thường Quân đi đến đất Tiết để đòi nợ. Thì ông ta mới hỏi Mạnh Thường Quân như thế này: ông chủ, tôi đi đến đó đòi nợ xong rồi thì ông chủ có cần mua cái gì mang về hay không? Mạnh Thường Quân nói: ông cứ coi trong nhà của tôi thiếu cái gì thì mua cái đó. Thì Mạnh Thường Quân nói như vậy thì Phùng Quang đi đến Tiết kêu hết những con nợ, đem giấy nợ ra đây rồi xé và đốt sạch hết, bảo rằng Mạnh Thường Quân cho hết số nợ rồi, từ đây sắp tới quý vị khỏi có trả nữa nha. Thiếu nợ mà bây giờ người ta xé giấy nợ khỏi cần trả, mừng không quý vị? Mừng vô số kể. Thì lúc bấy giờ Phùng Quang trở về hai tay không, hai tay trắng, không có đem đồng xu nào về cả. Mạnh Thường Quân vừa thấy Phùng Quang thì mới hỏi: tiền đòi nợ đâu? Phùng Quang trả lời: khi đi tôi có hỏi ông chủ rõ ràng có mua gì mang về hay không, thì ông chủ bảo rằng nhà ông thiếu cái gì mua cái đó. Tôi nhìn từ ở đằng trước đằng sau, nhà ông chủ không thiếu gì hết, nhưng mà chỉ thiếu cái nhân nghĩa đạo đức ở đời. Cho nên tôi đã vì ông chủ bỏ tiền ra mua cái nhân nghĩa đạo đức đó rồi. Bỏ tiền ra mua nhân nghĩa đạo đức rồi đó quý vị. Mạnh Thường Quân cứng họng luôn. Mình lỡ lời nói mà ông làm thiệt, ông lấy hết tiền người ta mượn mà. Mạnh Thường Quân đó lấy hết số tiền đó, từ đây tới tới khỏi trả, để mua cái nhân nghĩa đạo đức. Lúc ấy Mạnh Thường Quân cái nhân nghĩa đạo đức ở đời như thế nào? Khi Quân bị xa cơ thất, lưu lạc đến nơi đất, những người dân ở đất Tiết này họ nhớ cái ơn của Mạnh Thường Quân, trước đó họ đổ xô nhau hai hàng dài để ai cũng mời Mạnh Thường nhà. Đối với Mạnh Thường Quân rất là trọng. Lúc đó Mạnh Thường Quân mới cười và bảo rằng Hùng Hoang đã vì tìm ra môn nghĩa. Tôi biết cái chữ nghĩa đó, nhưng bây giờ ta mới trăm năm vẫn mòn ngàn niệm vẫn còn. Đến bây giờ niệm tức là niệm trời hội lại, tên của Mạnh vẫn còn lưu truyền, trời hội vẫn lưu truyền, phải không quý vị? Tiền bạc tài sản lòng giả tràn xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, trò đời ai có biết chi. Biết như thế nào quý vị? Như mây tan họp, cũng giống như trăng khuyết tròn. Trò đời ai có biết chăng, như mây tan họp, như trăng khuyết tròn. Cái vui ở bên cạnh bà con của mình, nhưng mà vui trong phút chốc có còn dài lâu. Cuộc đời nay đổi mai dâu, như bọt tụ tán xương đầu cành mai. Bọt kia làm gió nhẹ lai, xương kia mặt nhật chiếu ngay rồi đời. Cuộc đời này chẳng khác nào như là xương vậy đó quý vị. Buổi sáng mình thấy nó long lanh ở trên đầu hoa kẻ lá, nhưng mà mặt trời vừa vươn lên thì những hạt xương đó tan biến đi. Tài sản, sự nghiệp, tiền của nó giống nó mong manh y hệt như những hạt xương kia vậy, nó không có bền chắc đâu. Thì chúng ta hãy sử dụng tiền của tài sản đó một cách hợp pháp. Quý vị hãy làm những việc bố thí cúng dường lợi ích cho tất cả mọi người bần cùng nghèo khổ. Đó là phương pháp mà chúng ta bán nghèo mua giàu đó. Rồi quý vị có thể chuyển đổi số mạng của mình từ cái đoản mạng trở thành họ mạng nữa. Có nghĩa là có nhiều người họ bảo rằng cái số của tôi hồi đó đó, cha mẹ tôi đi coi cái số tử vi của tôi thì sống không bận được bao lâu, 20 tuổi là chết rồi. Con nói không ai xa lạ, hồi lúc con còn nhỏ thì mới sanh con ra thôi, bà thân của con á là rất mê tín gì đoan dữ lắm. Cho nên đi đến thầy bói, thầy toán coi, thì thầy mới dở cái sổ tử vi ra, sách tử vi ra mới coi, mới nói là bà có đứa con gái thứ tư á, đứa con gái của bà đó nó sống chừng 18 tuổi là nó chết rồi, nó không có sống lâu đâu, nó yểu mạng dữ lắm. Mẹ, bà thân của con về đi hết chùa này đến chùa kia cầu trời khẩn Phật cho con được thọ mạng, tai qua nạn khỏi, để cho mình được sống đến lúc tuổi về già như bao nhiêu người khác. Nhưng mà khi lớn lên con học Phật rồi thì con mới nói không sao đâu, mẹ đừng có lo, đừng có lo là con sống chừng 18 tuổi là đi, đến năm 18 tuổi là không ngày nào bà thân của con được yên ổn, là bởi lẽ cứ sợ rằng con của mình sẽ chết yểu đi. Nhưng mà con nói không sao, điển hình là bây giờ con 43, 44 tuổi rồi, người ta có coi mình đoản mệnh mà có thật sự đúng đi nữa quý vị, con nói thật sự đúng đi nữa, chúng ta cũng có phương pháp để chuyển đổi số mạng, đoản mạng để trở thành họ mạng được. Mà phương pháp đó là gì? Ngài Hoằng Nhất Đại Sư ngài dạy chúng ta như thế này: quý vị muốn có được một thân thể mạnh khỏe, không bệnh hoạn và sống lâu, quý vị muốn không? Muốn. Quý vị muốn cấm xa những tai nạn hiểm họa trong đời sống của mình, quý vị muốn không? Muốn. Thì quý vị chỉ làm một việc thôi, đó là giới sát và phóng sanh. Lời của Hoằng Nhất Đại Sư dạy như thế, căn cứ qua lời Phật dạy trong Khế Kinh. Đức Phật dạy rằng giới sát phóng sinh tích trường thọ báo. Ngài bà dạy chúng ta muốn được mạnh khỏe và sống lâu thì quý vị nên giới sát, tức là ngăn ngừa cái nghiệp sát sát hại, đừng có giết hại chúng sanh. Chẳng những như thế mà quý vị còn phát tâm mua vật, cứu vật, thả nó đó, tức là phóng sanh. Có nghĩa của chữ phóng là thả đó quý vị. Phóng sinh có nghĩa là quý vị mua sinh mạng của con vật để thả nó, để cứu mạng của nó, gọi là phóng sinh. Giới sát phóng sinh tức trường họ báo, sẽ được cái quả báo là sống lâu, sống đời sống của mình, mạng sống của mình sẽ được kéo dài và thân của chúng ta không có bệnh hoạn. Thì ai mang một cái thân bệnh hoạn, ví dụ như vừa rồi có một vị Phật tử ở Thanh Mỹ đi đến hỏi con như thế này: cô ơi, con có bà vợ con năm nay có ba mấy tuổi thôi mà mắc phải một cái chứng bệnh ung thư, Bây giờ bác sĩ bó tay hết rồi, con chỉ còn đến đây để cầu thầy, cầu quý cô giúp đỡ chỉ dạy phương pháp nào để cho bà thoát khỏi bệnh hoạn, tật bệnh được tiêu trừ, để sống để nuôi hai ba đứa con còn rất nhỏ. Thì con mới nói, nếu mà bác sĩ ở ngoài đời đã bó tay rồi, mà bây giờ chú muốn đến chùa để dùng cái phương pháp thuộc về Phật Pháp, Phật Pháp để chữa căn bệnh của cô, thì chú có tin và nghe lời con nói hay không? Thì chú nói tin. Cô nói mà sao không tin? Thì cô nói đi, cô chỉ đi. Con mới nói từ đây về sau, cô với chú và cả gia đình của mình nên phát tâm ăn chay nè, giới sát và phóng sinh đi. Về phương pháp phóng sinh đó, chẳng những mình dừng nghiệp sát lại, mình không làm nha, mà bây giờ mình còn mua vật phóng sinh để chuộc mạng nữa. Quý vị làm việc đó thì nó sẽ chuyển đổi cái số mạng của mình từ đoạn mạng trở thành họ mạng. Từ cái chỗ mà một thân thể bệnh hoạn ốm đau, nó sẽ chuyển đổi để quý vị tai qua nạn khỏi, tật bệnh được tiêu trừ đó quý vị. Đây là phương pháp tiêu tai diên thọ độc nhất vô nhị, giới sát phóng sinh đi quý vị. Và khi thực hiện cái phương pháp là dừng lại nghiệp sát, không sát hại chúng sanh nữa mà quý vị phóng sanh đó ha, thì quý vị nên nhớ có 5 cái đạo lý căn bản trong việc phóng sinh. Cái đạo lý thứ nhất là quý vị nên biết rằng nhân quả báo ứng như bóng không rời hình, ly hào chẳng có sai. Gieo nhân nào thì gặt hái quả đó. Ngày nay quý vị thực hành cái việc mua vật phóng sinh, tức là quý vị đã cứu mạng một chúng sinh rồi. Gieo trồng thiện nhân, ắt sẽ có thiện quả. Quý vị tin điều này không? Tin, đó là cái đạo lý căn bản thứ nhất. Cái đạo lý căn bản thứ hai là quý vị nên biết rằng vạn vật chúng sanh đều có linh tánh. Tuy rằng nó mang thân hình dị loại, tức là mỗi loại có một thân hình khác nhau hết, nhưng mà tất cả đều có linh tánh, đều ham sống, đều sợ chết. Quý vị công nhận điều này không? Ai cũng ham sống, sợ chết. Điển hình quý vị biết mấy ngày trước đây, trời mưa đổ rất là to, mà trước khi mưa con biết mưa đó, quý vị tin không? Tại sao con không nói là con có thần thông nha? Buổi sáng con bước ra con thấy kiến nó bò từ hàng mà đóng nghẹt. Nghẹt hết trơn, nó bò nó dời chỗ đi, mà nó chạy rất là nhanh, nó bò rất là nhanh. Thì con mới nhìn, con mới nói với quý cô như thế này, quý cô tin bữa nay trời mưa không? Thì quý cô cười nói, không biết nữa, thấy trời cũng hơi nắng nắng, mà tại sao mà nói mưa, nói chút xíu nữa mưa nè. Cái quý cô tưởng lầm là con tự cao ngã mạn, nói là tự mình có thần thông biết rằng sắp sửa mưa hay là gió bão. Nhưng mà con nói không phải đâu, nhìn đàn kiến đó, nó bò đó. Quý vị biết kiến á, trong cái cơ, trong những bộ phận cơ quan của nó, cơ quan hô hấp nè ha, những cái cơ quan trên thân của con kiến á, hay lắm. Nó biết là cái nhiệt độ thời tiết đó sắp sửa mưa, cho nên nó để giải tán hết. Cho nên ai cũng tham sống sợ chết, dù rằng mang thân hình dị loại nha quý vị, nhưng mà ai cũng tham sống sợ chết. Thì mình hãy lấy lòng mình suy lòng người, quý vị mua vật phóng sanh, tức là quý vị đã cứu mạng một chúng sanh. Quý vị làm những việc ân đức đó thì chúng sanh nó sẽ cảm ơn, niệm ơn quý vị. Đây là cái đạo lý thứ hai khi chúng ta thực hiện cái phương pháp phóng sanh đó, là mình đã tôn trọng quyền sống của muôn loài. Mình không có giết hại chúng sanh mà còn mua vật phóng sanh là tôn trọng quyền sống của muôn loài. Cái đạo lý thứ ba trong việc phóng sinh, quý vị nên nhớ rằng muôn loài chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng giác ngộ thành Phật. Do gì? Hành nghiệp tạo tác của mỗi chúng sanh đó khác nhau, cho nên mang thân hình dị loại. Mỗi loại có một cái hình dáng khác nhau. Nhưng tất cả những chúng sanh đó, nếu bỏ thân này sanh được làm người, nghe được Phật Pháp, tu hành vẫn có khả năng chứng đắc được đạo quả. Cho nên quý vị thực hành việc cứu mạng một chúng sinh, tức là quý vị đã thành tựu cho một vị Phật ở tương lai. Quý vị tin điều này không? Đó là đạo lý thứ ba. Đạo lý thứ tư là tất cả chúng sanh đều là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp của mình. Quý vị tin điều này không? Phật dạy mà chúng ta thấy rõ ràng. Trong vòng luân hồi sanh tử vô lượng kiếp trải qua, cứ sanh rồi tử, tử rồi sanh. Cho nên lăn qua xoay lại trong ba cõi, trong sáu đường, cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình bỏ thân này mang thân khác. Do mỗi người một hành nghiệp khác nhau, do năng lực của nghiệp đó nó dẫn, có khi cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình giờ đây mang thân hình của súc sanh. của thân trâu bò chó ngựa heo dê cá vịt gà, thì quý vị mua vật phóng sanh cứu mạng một chúng sanh, đó là đền ơn đáp nghĩa đối với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Đạo lý này quý vị tin không? Chắc chắn là như vậy. Rồi bây giờ con nói đến cái một cái đạo lý thứ năm nữa, đó là gì? Nhiều đời nhiều kiếp ta cùng với chúng sanh là có oan oan tương báo, oán thù nè, sân hận với nhau, oán thù oan gia nó chồng chất rất là nhiều. Ngày nay quý vị thực hành phương pháp phóng sinh, mua vật phóng sinh đó, tức là quý vị cứu mạng một chúng sinh, tức là mình trả, giải tỏa, tháo gỡ những cái oan gia, những trái chủ đó, nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Đây là đạo lý thứ năm khi chúng ta thực hiện phương pháp phóng sanh, chúng ta phải nhớ rõ. Nếu tất cả những người Phật tử ở trong đạo tràng chùa Thiên Long này, quý vị muốn chuyển đổi số mạng mình ha, từ xấu trở thành tốt, từ nghèo trở thành giàu, từ cái đoạn mạng để trở thành họ mạng, thì nãy giờ những điều con trình bày đây là do những lời của chư Phật và chư Tổ dạy chúng ta phương pháp để chuyển đổi số mạng đó. Quý vị tóm tắt lại quý vị nhớ không? Muốn chuyển đổi số mạng xấu thành tốt thì ngay bây giờ quý vị dừng các nghiệp ác lại không làm, nên làm các việc lành ha. Muốn chuyển đổi số mạng nghèo trở thành giàu, bây giờ quý vị hãy phát tâm bán nghèo mua giàu, tức là bố thí cúng dường đi. Nếu quý vị muốn chuyển đổi số mạng của quý vị từ một thân thể bệnh hoạn đau yếu, có thể nói là yểu mạng đó, đoản mạng đó, để trở thành họ mạng sống lâu, có được một thân thể khỏe mạnh, thì ngay bây giờ quý vị giới sát và phóng sanh. Thì cuối cùng trong cái buổi ngày hôm nay, con có một bài thơ để tóm tắt và cũng làm món quà để kính tặng cho toàn thể quý vị. Thì con đọc bài thơ như thế này: cho hay trong cõi người ta, giàu nghèo mai rủi suy ra tại mình, nghiệp duyên như bóng theo hình, gieo nhân gặt quả thật tình chẳng sai, người cho số mạng an bài, than trời trách Phật nào hay do mình, khổ vui xấu tốt nhục vinh chỉ là kết quả chính mình tạo ra. Muốn chuyển đổi số mạng ta, phương pháp chuyển nghiệp thật là rất hay, các nghiệp ác hãy dừng ngay, nghiệp lành tích cực từ nay vân làm, hành bố thí dứt lòng tham, chuyển đổi số mạng nghèo nàn khổ đau, đó là phương pháp làm giàu. Giàu tiền, giàu bạc, sánh nào giàu nhân, ai người muốn mạnh khỏe thân, phóng sanh giới sát ân cần hành y, dình lòng hai chữ từ bi, hồng danh Phật hiệu chuyên trì chớ quên, đài vàng chính phẩm đề tên, rước người niệm Phật về bên lạc thành, dứt lời gửi tấm lòng thành, kính chúc Phật tử thực hành nghĩa trên. Thay Như Đạo Phật, con kính chúc cho toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Thiên Long hiểu biết rõ về phương pháp chuyển đổi số mạng của mình, và ngay trong cuộc đời này quý vị sẽ có được một đời sống an vui và hạnh phúc ngay trong thực tại. Thì mời quý vị đứng dậy hồi hướng.